Chương 170, còn có thể như vậy. Trương Sạch tiếng tim đập phát ra vang động kịch liệt, đứng ở cách đó không xa tiểu mẹ cũng có thể loáng thoáng nghe được. Dù sao chỉ có 1/8 tỷ lệ tài có thể sống được, loại thời điểm này biết sợ tiểu mẹ có thể vô cùng hiểu. Dù sao mới vừa rồi nàng cũng bị dọa đến quá sức. Cũng may nàng cũng không phải là một người độc thân, còn có nữ thần may mắn một mực ở bên cạnh nàng ngồi bạn đây. Không việc gì, ngươi nhất định có thể. Trương Lúc tràn đầy khích lệ thanh âm truyền cho Trương Sạch. Nàng quay đầu hướng Trương Lúc lộ ra một cái nhìn qua liền phi thường nụ cười miễn cưỡng, lần nữa đưa mắt thả vào xoay tròn rút ra thưởng chuyển trên bàn. Nàng chắp hai tay, thập phân thành kính tựa hồ đang hướng cái gì khấn cầu. Đáng tiếc, cũng không phải người người đều nữ thần may mắn chiếu cố, nàng cũng không phải là tiểu mễ loại này may mắn. Cho nên, đĩa quay chậm rãi chấm dứt, hồng sắc cũng tam giác chỉ hạng nhất kinh khủng nhất cũng là ba người không nghĩ nhất chuyển tới hạng ngũ. Nuốt thủy tinh. Vận khí của nàng thật là chênh lệch tới cực điểm nữa à. Khối này ba, Trương Lúc trên mặt lộ ra không đành lòng. Tiểu mễ giống nhau nhíu chặt mày, dù sao mọi người cũng vẫn tính là đồng bạn, miễn cưỡng coi như là người quen biết đi. Nàng có thể hiểu giờ phút này Trương Sạch cái loại này lòng tuyệt vọng tình. Nữ sĩ, vận khí của ngài thật tốt, loại này xuất sắc tiết mục nhưng là không thấy nhiều nha. Người đeo mặt nạ sau khi nói xong, hắn vỗ tay một cái, từ đại sảnh bên trái u ám trong hành lang, chậm rãi đi ra một người. Người này mang mặt nạ màu trắng, ở trần, cả người da bọc xương, gầy yếu vô cùng, tựa hồ một trận gió cũng có thể cuốn hắn bay lên. Hai tay của hắn thận trọng bưng cái mâm, trên mâm thẳng đứng một cây cánh tay to lớn hình tròn thủy tinh trụ tử, chính chậm rãi hướng Trương Sạch đi tới. Ngài là muốn chỉnh cái nuốt sống, hay lại là cắt bể ở nuốt? Người đeo mặt nạ tà ác thanh âm ở toàn bộ trong đại sảnh vang vọng. Nuốt sống, cắt bể nuốt. Tiểu Mễ nuốt nước miếng một cái, như vậy to hình tròn thủy tinh trụ tử, phải thế nào nuốt ta không? Không, ta không muốn à. Trương Sạch bắt đầu hướng đại môn vị trí chạy như điên. Trên mặt của nàng viết đầy tuyệt vọng, sợ hãi. Nếu như ngài cự tuyệt Du Hy tiến hành quy tắc lời nói, ta sẽ nhượng cho ngài tiếp nhận so với cái này còn thống khổ hơn gấp trăm lần sự tình, ngài thực sự muốn thử một chút sao? Mặt nạ thanh âm của người trở nên rất là điên cuồng, so với nuốt thủy tinh, hắn tựa hồ càng hưng phấn. Trương Sạch chạy trốn sau khi hắn muốn thi triển trừng phạt. Không, còn có cái gì so với nuốt thủy tinh còn phải càng thống khổ sự tình a? Trương Sạch cũng không có bởi vì mặt nạ thanh âm của người mà dừng động tác lại, nàng chẳng qua là quay đầu hướng người đeo mặt nạ tê tâm liệt phế hô một tiếng. Rất nhanh, nàng chạy tới cửa trước mặt, hai tay thật chặt lôi đại chốt cửa, muốn mang đại môn cho kéo ra. Đáng tiếc như vậy là tốn công vô ích cử động, vô luận nàng thế nào dùng sức, đại môn đều vẫn không nhúc nhích. Người đeo mặt nạ bên này chính là không nhanh không chậm từ gầy yếu bột bao bọc nhân bưng trong mâm, mang thủy tinh trụ tử cầm trong tay sau. Từng bước hướng còn đang ra sức túm cửa Trương Sạch đi tới. Người đeo mặt nạ ảnh tử bị đủ mọi màu sắc ánh đèn kéo dài, theo mặt đất chậm rãi hướng Trương Sạch bắt đi. Toàn bộ phòng khách nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống, đột nhiên, mặt trên trần nhà bóng đèn bắt đầu nổ mạnh. Một tên tiếp theo một tên, rất nhanh, trong đại sảnh tất cả bóng đèn toàn bộ bị quang, hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Ở trong nháy mắt kế tiếp, trước vỡ ra bóng đèn đột nhiên lại từ từ thắp sáng. Giống như là lộn ngược như thế, bóng đèn từ từ trở về hình dáng ban đầu, lại đem toàn bộ đại sảnh chiếu trưởng thành đủ mọi màu sắc. Mà ở đại sảnh lần nữa khôi phục quang minh sau khi, người đeo mặt nạ đã đứng ở Trương Sạch trước mặt của. Hắn ảnh tử giống như là sống lại, cuốn Trương Sạch trôi lơ lửng ở giữa không trung. Bốn đạo ảnh tử phân biệt mang hai tay của nàng hai chân kéo ra. Một đạo ảnh tử cuốn trước vẫn còn ở người đeo mặt nạ trong tay thủy tinh trụ tử, tựa hồ đang ở nhắm ngay Trương Sạch miệng, liền chuẩn bị thô bạo nhét vào. Chuyện này, Trương Lúc tựa hồ muốn làm gì, tiểu mễ tay mắt lanh lẹ một cái kéo lại hắn, ngươi cũng muốn chết phải không? Nhưng vâng, không có biện pháp, ngươi còn không có phát hiện sao? Người đeo mặt nạ cùng bên ngoài đuổi theo đuổi chúng ta quái vật, hẳn đều không phải là nhân. Tiểu mễ mang thanh âm của mình đè thấp, làm một người bình thường ngươi và ta, ngoại trừ bị động tiếp nhận hết thảy các thứ này bên ngoài, còn có thể có biện pháp gì? Hay lại là tỉnh chút khí lực, ứng phó sau đó Du Hy đi. Nàng sau khi nói xong thở dài một cái, cũng không phải là nàng không nghĩ cứu Trương Sạch, mà là nàng căn bản cũng không có biện pháp đi cứu Trương Sạch. Nàng không phải là cái gì Trung Châu đội đội trưởng, mở đầu thánh mẫu thuộc tính mạnh nổ. Nàng chính là một cái bình thường nhân, chỉ nếu có thể giữ được mình liền phi thường thỏa mãn người bình thường. Cầu sinh không gian, không nhìn quy tắc. Ha ha. Tiểu Mễ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng quay đầu không nữa đi xem đã bỏ đi chống cự oán hận nhìn nàng chằm chằm nơi này Trương Sạch. Nàng biết rõ, ánh mắt này là trách cứ nàng dựa vào cái gì nàng có thể còn sống, mà chính mình lại không thể sống sót. Đúng a? Dựa vào cái gì nàng có thể còn sống, mà Trương Sạch lại không thể sống sót? A. Không muốn ba, không muốn ba, không muốn a. Trương Sạch tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên hơi ngừng, ực, ực, ực. Giống như là trong con suối không ngừng bốc lên thủy thanh âm của từ nàng phương hướng chuyển tới. Tiểu Mễ không có nhìn Trương Sạch bên kia bây giờ là tình huống gì, nàng yên lặng cúi đầu, cả người run rẩy. Đó cũng không phải sợ hãi, mà là tức giận, tiếp theo mạng chó của nàng cũng sẽ bị những thứ này quái vật môn cho chi phối đi. Món đồ chơi. Đúng cái từ ngữ này có thể vô cùng rõ ràng sáng tỏ giải thích tình cảnh của nàng bây giờ. Còn có đứng ở bên cạnh nàng mặt đầy không đành lòng trước lúc, đều là bầy quái vật này món đồ chơi. Một cái tùy thời đều có thể tùy ý phá hư món đồ chơi. Thật là êm thai thanh âm a. Kiệt kiệt. Người đeo mặt nạ phát ra một tiếng sung sướng không dứt tiếng cười quái dị. Cho đến lực, ực thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa sau khi, tiểu mẹ khối này mới nghe được người đeo mặt nạ đi trở về tiếng bước chân của. Là người đeo mặt nạ lần nữa đứng ở rút số một bên thời điểm, nhắm ngay Trương Lúc không người. Xin ngài bắt đầu may mắn điếc quay. Trong giọng nói của hắn tràn ngập tò mò, tựa hồ chính đang mong đợi Trương Lúc kế tiếp Du Hí. Trương Lúc cắn răng, mặt thượng thanh gân nổi lên, không biết là tức giận hay là bi ai. Hắn biết rõ, nếu như mình không đi đè xuống cái đó đáng chết rút ra thưởng, khẳng định trực tiếp cũng sẽ bị người đeo mặt nạ cho trừng phạt. Hắn một bước, nơm nớp lo sợ đi tới nút màu đỏ vị trí. Trương Lục quay đầu nhìn một cái mặt không cảm giác tiểu mễ sau, hắn nhắm hai mắt lại, hung hãn dùng sức vỗ vào màu đỏ trên nút ấn. Hình tròn đĩa quay bắt đầu chạy, cặc cặc thanh âm, giống như là tử thần đòi mạng âm thanh. Hắn đã bỏ đi rồi mình có thể chuyển tới sống sót khối này một cột mục đích hy vọng. Hắn chỉ hy vọng có thể cho hắn đến một cái so sánh dễ dàng một chút chết kiểu này là được. Lúc này mới cái thứ nhị du hí, cũng đã như vậy kế tiếp du hí sẽ chỉ là càng thêm điên cuồng. Nàng đã sắp muốn không chịu đựng nổi rồi. Chít chít chi. Đĩa quay từ từ chấm dứt. Trương Lục chặt nhắm toàn con mắt, hắn không dám nhìn tới vận khí của mình như thế nào. Hắn sợ hãi mình cũng cùng Trương Sạch như thế, chuyển tới nuốt thủy tinh loại này kinh khủng chuyên mục phía trên. Lại vừa là một cái nuốt thủy tinh sao? Thật đúng là một trận làm người ta tận hứng cuồng hoan a. Người đeo mặt nạ hưng phấn tiếng hô trực tiếp sẽ để cho cả người hắn rơi vào hầm băng. Hắn không thể tin được trận mở con mắt, hồng sắc cũng tam giác vị trí chính và mặt nạ người ta nói như thế. Nuốt thủy tinh. Đùng đùng. Người đeo mặt nạ không kịp đợi vỗ tay một cái, tên kia biến mất gầy yếu nam nhân lại bưng một cái cường tráng thủy tinh hình tròn trụ tử đi ra. Cứu ta, ô ô ba, cứu ta a ba, trước lúc cơ thể mềm nhũn tê liệt té xuống đất, hắn bất lực, tuyệt vọng nhìn tiểu mễ. Cam. Tiểu mễ mắng một tiếng, nàng rất không cam tâm, đáng tiếc trước mắt người đeo mặt nạ, nàng căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào đối phó a. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Như cũ cùng trước như thế, yên lặng nhìn một người khác chết ở trước mặt của mình sao? Người đeo mặt nạ trong tay đã nắm thủy tinh hình trụ đứng ở sủi lơ Trương Lục trước mặt. Hắn ảnh tử giống như là sợi dây như thế, mang Trương Lục từ dưới đất cuốn lên. Trong tay cường tráng hình trụ thủy tinh nhắm ngay bị cuốn đến giữa không trung Trương Lục miệng. Đột nhiên, ầm, một tiếng thủy tinh bể vang lên. Một đạo nhân ảnh từ địa đột nhiên nhảy ra, một đạo ngọn lửa phun ra, vừa vặn đánh vào thủy tinh hình trụ trên. Toàn bộ thủy tinh hình trụ nổ lên. Vung ra cái đó Nam Hải, để cho ta tới. Bóng người đứng vững sau khi, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu Mễ ngẩn ra, người này chính là trước kia bị cắt đầu người có thâm niên. Người có thâm niên không phải là đã đều chết hết sao? Chả thế nào có thể xuất hiện ở nơi này? Tiểu Mễ đầu trong nháy mắt có chút không xoay chuyển được đến. Nàng nhưng là tận mắt thấy rồi người có thâm niên đầu một mực ở trên đất cồn động a. Làm sao đột nhiên như vậy liền sống lại đây? Khối này là kiến thức của nàng điểm mù, nghĩ không hiểu sự tình, loại thời điểm này cũng không cần suy nghĩ tốt. Mặc dù ngươi sống lại, bất quá coi như ngươi tiếp tục khiêu khích ta quy tắc trò chơi trừng phạt, xin ngươi lần nữa đi chết đi. Mặt nạ thanh âm của người lạnh như xương lạnh, phía sau hắn ảnh tử giống như vô số điều cái đuôi như thế, bắt đầu ở không trung của vũ. Nơi này không phải là cái gì hảo nói chuyện địa phương, trước đi theo ta. Người có thâm niên từ phía sau móc ra một viên vật đen như mực hướng người đeo mặt nạ ném đi đồng thời, hướng về phía tiểu mẹ cùng Trương Lục hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, viên kia vật đen như mực muốn nổ tung lên, một cổ màu đen khói mù trực tiếp mang người đeo mặt nạ cả người bọc ở bên trong. Đi mau. Người có thâm niên sau khi nói xong, dẫn đầu từ trước phá động ra cửa hàng hướng hạ nhất ngày. Tiểu Mễ vội vàng đuổi theo người có thâm niên động tác, bất quá lần này nàng cũng không có bỏ lại đã run chân Trương Lục, mà là chạy đến trước mặt hắn đỡ hắn đồng thời nhảy vào trong động khẩu. Ở hai người nhảy vào cửa động đồng thời, bọc lại mặt nạ trên người khói đen bị phía sau của hắn ảnh tử cho tạo khai dần dần tiêu tan ở trong không khí. Người đeo mặt nạ vốn là mặt nạ màu trắng giờ phút này biến thành tinh hồng vẻ, vốn là buộc vòng quanh mặt mày vui vẻ mặt nạ, giờ phút này trở nên vô cùng dữ tợn. Ầm, ầm, ầm. Hắn ảnh tử hướng Trương Lục đám người nhảy xuống cửa hang càn quét đi, xi măng mặt bị chùy nát. Các ngươi không chạy thoát được. Phát tiết một phen sau, người đeo mặt nạ cụ lần nữa khôi phục thành màu trắng. Người có thâm niên thận trọng cong người, ở trước mặt hắn là một cái gầy nhỏ mang theo màu trắng khăn trùm đầu hắn tử, chính đưa lưng về phía hắn ở phía trước trên bàn đội vàng cái gì. Hắn tử phía sau lưng móc ra một thanh hỏa màu đỏ chùy thủ, phía trên hồng quang lóe lên, nhìn cũng biết chùy thủ này không đơn giản. Người có thâm niên tốc độ rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt, liền đi thẳng đến khăn trùm đầu hắn tử sau lưng, chùy thủ nhẹ nhàng từ phía sau lưng lao qua hắn tử cổ. Phốc một tiếng, hắn tử còn chưa kịp kêu thành tiếng, trực tiếp hóa thành bị cây chùy thủ này hóa thành cho bụi. Giết chết một người hán tử đi qua, người có thâm niên trên mặt sâu đậm cao mày. Làm sao tại một chút cầu sinh đêm số? Ít như vậy. Người có thâm niên lần nữa trở lại tiểu mẹ cùng Trương Lục bên người, đây là một gian nhỏ bệnh nhân căn phòng. Bọn họ từ trong động đất nhảy xuống sau khi, ở người có thâm niên trên sự dẫn dắt, mới đến bây giờ căn này bệnh nhân bên trong phòng. Các ngươi nhìn qua giống như là rất muốn hỏi ta cái gì, hỏi đi, thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng không tệ phân thượng. Người có thâm niên tùy tiện ngồi ở trên giường bệnh, hai tay giống tuyết, bình xịt cùng chùy thủ đã không thấy. Ngươi là thế nào sống lại? Đây là tiểu mễ phi thường cũng muốn hỏi một cái vấn đề, dù sao trước nhưng khi nhìn thấy máu rầm rề đầu người, ở trong gió rét còn bốc hơi nóng. Căn bản là cái loại này chết không thể chết lại. Một loại thế thân đạo cụ, nếu như ngươi có thể sống đến cầu sinh bên trong không gian, ngươi có thể dùng cầu sinh điểm tới hối đoái. Người có thâm niên lúc này đến lúc đó không có phách lối gì, hỏi cái gì đáp cái gì. Ta đây cùng hắn có khả năng hay không sống đến mặt trời mọc. Tiểu mễ đưa tay chỉ giờ phút này trầm mặt xuống, yên lặng đứng ở góc tường ngẩn người Trương Lục. Căn bản không có khả năng đi. Người có thâm niên dừng một chút, cười trả lời, đừng nói các ngươi hai, coi như là ta phỏng chừng cũng rất khó sống tiếp. Vốn là cho là nơi này chỉ là một đám thông thường bệnh thần kinh, như vậy ta trực tiếp liền có thể mở ra vô song tiểu quét cầu sinh đêm số. Ai biết, vừa mới ra thương khố liền bị giết trong nháy mắt, ta nhưng là tổng hợp cấp bậc cấp độ C cầu sinh người a. Quả nhiên a, căn bản cũng không khả năng có cái gì ung dung nhiệm vụ. Người có thâm niên một bên nổ nước bọt, một bên than thở, dựa vào nét mặt của hắn cùng ngôn ngữ lên, căn bản là không nhìn ra hắn rất sợ dáng vẻ, tựa hồ bất quá chỉ là hắn thuận miệng trêu chọc. Nếu hai người chúng ta đều không sống nổi, vậy ngươi tại sao còn muốn qua tới cứu chúng ta? Đây cũng là tiểu mễ không hiểu địa phương, minh minh có thể giấu, bằng vào người có thâm niên từng cường hóa thuộc tính, cùng đổi đạo cụ, cậu thả đi xuống, nói không chừng có thể sống đến mặt trời mọc. Cho nên, tới cứu hai người bọn họ sự tình, thuần túy chính là tại tìm chết. Ta cũng không lừa các ngươi, cứu người lời nói có chút cân nhắc cẩm, đáng tiếc là trước kia cái đó tiểu nữ không cứu được, nếu không, ta vẫn có thể ở nhập chướng một người. Người có thâm niên trên mặt xuất hiện tiếc nuối vẻ mặt, bất quá cũng còn khá coi như là mang thế thân đạo cụ sử dụng đếm số cho kiếm lại. Thì ra là như vậy. Nếu như vậy, tiểu mễ cũng liền bình thường trở lại. Dù sao như vậy người có thâm niên không thể nào là một cái thánh mẫu, mọi người rõ ràng chính là vừa mới gặp mặt. Làm sao có thể hội đánh bạc tánh mạng đi cứu một người nhân? Nếu như là cùng lợi ích và câu, như vậy thì sẽ trở thành khả năng. Đúng rồi, mỗi một người chỉ có thể cứu một lần, lần kế lời nói liền không có tưởng tượng, cho nên hai người các ngươi cũng chớ hy vọng ta sẽ bảo vệ các ngươi các loại. Người có thâm niên mang theo nụ cười nhàn nhạt mở miệng. Tiểu Mễ nghe được câu này sau khi cũng không có bao nhiêu phản ứng, bao gồm Trương lúc cũng giống vậy. Ta đề nghị hai người các ngươi tìm địa phương giấu, vận khí tốt, có lẽ thì có thể sống đến mặt trời mọc. Người có thâm niên vừa nói, một bên chuẩn bị đi ra ngoài, ta nhìn một chút thời gian, khoảng cách mặt trời mọc còn có 6 giờ trái phải, cố gắng lên đi, người mới. Đúng rồi. Người có thâm niên đến giữa cửa thời điểm ngừng lại, quay đầu nhìn Tiểu Mễ, hai người các ngươi rất không tồi, nếu như còn sống, cầu sinh bên trong không gian tìm lang bang ta làm các ngươi người tiến cử. Danh hiệu của ta 47. Sau khi nói xong, người có thâm niên 47 mở cửa phòng, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Mễ hướng về phía một mực có rút lại trong góc Trương lúc mở miệng. Không, ta cứ đợi ở chỗ này. Trương lúc lắc đầu một cái, hắn bây giờ gương mặt mặt người, tựa hồ còn không có từ mới vừa rồi trong chuyện tỉnh lại. Tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Mễ sau khi nói xong, cũng đi ra khỏi phòng. Tờ này một người giường bệnh phòng chỉ còn lại có Trương lúc một người, hắn không nhúc nhích giúp lại góc tường. Tiểu Mễ ở đi ra khỏi phòng trong nháy mắt nàng liền hối hận. Hơn nữa còn là phi thường vô cùng hối hận, muốn phải đi về đã là không thể nào sự tình, bởi vì trên hành lang đang đứng người đeo mặt nạ. Đương nhiên người có thâm niên 47 cũng ở đây. Bất quá người có thâm niên trạng thái bây giờ không là rất tốt dáng vẻ. Hắn mất đi một cái tay, cánh tay đoạn khẩu nơi không ngừng chảy máu tươi. Sắc mặt của hắn tái nhợt, một cái tay lên còn nắm thanh kiếm màu đỏ truy thủ. Xem ra, hôm nay ta là trốn không thoát đi. 47 tự giễu cười một tiếng, một tay mang truy thủ cầm ngược. Hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn cùng cầu xin tha thứ, mà là muốn tại chính mình dầu cạn đèn tắt bên dưới tiếp tục cùng người đeo mặt nạ liều mạng. Thời khắc này người đeo mặt nạ trên mặt đã bị tức mất hơn phân nửa. Bên trong mặt cũng lộ đi một tí đi ra, đây không phải là một tấm nhân loại nên có mặt. Mọc đầy mao, không có miệng, không có mũi, toàn bộ trên mặt chỉ có màu trắng đun mao. Đây là cái gì quái vật? Tiểu Mễ ở thấy như vậy một màn trong nháy mắt, liền làm ra phản ứng. Nàng muốn chạy khỏi nơi này, khối này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể nhúng tay chiến đấu. Ở nàng xoay người chạy trốn trong nháy mắt, phía sau vang lên liên tiếp tiếng nổ. Nổ khí lãng trực tiếp của tới, đưa nàng cuốn lên hướng hành lang chỗ sâu hơn bay đi. Chương 171, lão liệt ma nhân rồi. Người đeo mặt nạ cùng trước ở bên trong kho hàng thật là tốt giống căn bản cũng không cùng một cái người đeo mặt nạ. Bởi vì ở bên trong kho hàng thời điểm, Tiểu Mễ thấy rất rõ người đeo mặt nạ lộ ra một tấm cùng nhân loại giống nhau như lúc miệng, liếm an toàn cừu ống dòng máu. Mà Cương mới thấy được người đeo mặt nạ, kia dưới mặt nạ là màu trắng nhung mao. Ngoại trừ nhung mao ra, không có thứ gì. Một tấm vô cùng kỳ quái mặt của. Đây là Tiểu Mễ bị nổ tung cuốn vào giữa không trung, trong đầu sau cùng một tia ý tưởng. Ngay sau đó một cổ sâu tận xương tủy đau đớn ở sau lưng của nàng truyền tới, nàng cũng không biết mình kết thật thật đụng phải cái gì. Ý thức trở nên hoảng hốt, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Không biết qua một phút, vẫn là hết sức chung, hay hoặc giả là một giờ, hay lại là càng thêm thời gian rất dài. Tiểu Mễ đột nhiên thức tỉnh. Trước nguyên lai đều là một giấc mộng sao? Quả nhiên không hổ là thích chơi đùa mật thất chính mình, làm một mộng cũng có thể làm được như vậy có tính khiêu chiến. Bất quá liền ở sau một khắc, nàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng phát hiện, thời khắc này chính mình lại bị cột vào một tấm gì xét cái ghế sắt lên. Hai tay, còn có hai chân đều sợi dây thật chặt trói buộc. Ở nàng bốn chu toàn bộ đều là một vùng tăm tối, chỉ có trên đỉnh đầu có một bó ánh đèn lờ mờ, vừa vặn đưa nàng bao phủ. Đèn này quang toàn bộ đều tụ lại ở Tiểu Mễ trên người của. Không có một tia một hào ánh sáng khuyết tán đến nàng chung quanh trong bóng tối. Ta là bị bắt sao? Xem ra hết thảy các thứ này cũng không phải là một giấc mộng a. Cũng không biết người có thâm niên bây giờ thế nào, bất quá từ người có thâm niên bị thương đến xem, phòng trừng cũng là hung độc giờ thiếu. Tiểu Mễ thở dài một cái, đầu của nàng chậm rãi từ vừa mới tỉnh lại cái loại này trong hỗn độn tỉnh hồi lại. Thử ở trên tay dùng sức, kia trói buộc mình sợi dây, dĩ nhiên cũng làm thoải mái như vậy bị nàng cho tránh ra khỏi. Chính nàng đều có chút sửng sờ, nhìn một cái rơi trên mặt đất không nhúc nhích sợi dây, nàng đồng dạng cũng là không nhúc nhích. Không thể nào, không thể nào, đây không phải là vô hạn không gian sao? Vẫn có thể đơn giản như vậy liền tránh thoát trói buộc. Dù sao khối này sợi dây nhìn qua rất bền chắc à, cũng không phải là loại này tùy tiện nhẹ nhàng vừa đụng sẽ bể bộ dạng a ngươi đã tỉnh. Trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng giản mua tiểu tụy thanh âm. Ngươi là ai? Tiểu Mễ trong nháy mắt cảnh giác, nàng mang ánh mắt nhìn về phía thanh âm phát ra vị trí, đáng tiếc nơi đó chỉ có hắc ám. Người tuổi trẻ, chớ khẩn trương. Thanh âm giản mua tiếp tục vang lên. Tiểu Mễ chỉ giữ trầm mặc, nàng cũng không tiếp lời. Khúc khục, trước tự giới thiệu mình một phen, ta là một cái nhân loại, cũng không phải là những thứ kia bị quái vật chiếm cứ thân thể nhân. Thanh âm giản mua trong lúc nói chuyện, rời Tiểu Mễ càng ngày càng gần. Rất nhanh, ở trong bóng tối từ từ đi tới một mơ hồ đường danh, khối này là một cái nhân loại đường danh. Tương tự với loài người sinh vật liền dừng ở hắc ám cùng ánh đèn chỗ giáp giới, Tiểu Mễ cũng không thể thấy rõ người này tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người. Người là loài người. Tiểu Mễ cảm giác mình tựa hồ là đoán được một điểm gì đó. Không sai, ta là không có bị quái vật chiếm cứ thân thể nhân loại. Đã rất lâu không có những nhân loại khác tới nơi này, ngươi là ta qua nhiều năm như vậy đã gặp thứ nhất, dĩ nhiên ngươi những nhân loại khác đồng bạn cũng giống như vậy. Tiểu Mễ nhíu chặt mày, nhìn kia ẩn nút trong bóng tối đường danh bóng người. Kích động chi nhánh nhiệm vụ, khu ma nhân. Chi nhánh nhiệm vụ, tiếp nhận khu ma người đề nghị, săn giết ác ma. Chú ý, tiếp nhận khu ma nhân đề nghị đi qua, không thể nghịch chuyển. Chú thích, đặc thù chuyển chức chi nhánh nhiệm vụ, hoàn thành khu ma nhân cấp cho nhiệm vụ đi qua, chuyển chức là khu ma nhân. Đúng rồi, còn không có nói cho ngươi lai lịch của ta. Bóng người kia lại vừa xài bước ra, lần này cả người đứng ở dưới ánh đèn. Người này tuổi chừng thất tuần, đầu tóc bạc trắng, gương mặt tang thương, là một cái tiêu chuẩn Tây phương người da trắng mặt. Ta gọi là Tây Lịch, là một gã khu ma nhân, nhận được giáo hội ủy thác, đến chỗ này khu ma. Không nghĩ tới, nơi này quái vật đã có thành tựu, đã đem toàn bộ người bệnh tâm thần viện toàn bộ kéo vào ác ma trong không gian. Ta cũng liền bị mệnh ở nơi này. Ta thử qua rất nhiều biện pháp, muốn từ khối này bên trong không gian đi ra ngoài, lấy loài người thân thể là không có khả năng. Trừ phi là trở thành cùng những quái vật kia như thế, đem chính mình hết thảy tất cả đều dâng hiến cho ác ma, biến thành một cái quái vật. Mà ta, một tên giáo hội khu ma nhân, làm sao có thể sẽ đi thờ phụng ác ma? Cho nên, ta liền bị mệnh ở nơi này, ta cũng không biết kết quả đi qua bao nhiêu thời gian, nhưng khẳng định đã qua thật lâu, rất lâu. Tây Lịch trên mặt của hiện ra bi thương, cũng không biết ta vợ và con gái bây giờ trải qua thế nào. Vận khí của ngươi rất tốt, người tuổi trẻ. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Người tuổi trẻ. Tiểu Mễ. Tiểu Mễ trả lời Tây Lịch câu hỏi, đối với Tây Lịch từng nói, vận khí của nàng rất tốt. Vận khí của nàng rất tốt sao? Vận khí của nàng tốt cái giám a, Minh Minh cũng chỉ là thể nghiệm một chút mới mẽ độc đáo kinh khủng vườn tiết mục. Lại trời xui đất khiến tiến vào đáng chết cầu sinh trong không gian. Nàng một cái nhu nhược nữ nhân, muốn còn sống biết bao khó khăn a. Cái này còn kêu làm vận khí tốt sao? Ngươi nói vận khí ta tốt, một điểm này ta căn bản cũng không đồng ý. Không sai, nàng là không có chút nào đồng ý, mặc dù mèo mù vớ cá rán. Từ thương khố bên ngoài rừng cây nhỏ một đường chạy trốn tới bệnh tâm thần trong lầu chính mặt. Hơn nữa còn ở một cái nhìn qua liền phi thường lợi hại quái vật dưới sự đuổi giết, hữu kinh vô hiểm đến. Còn nữa, dù hí đi quay, tám phần chi nhất phi thường nhỏ tỷ lệ bên dưới, vẫn có thể vững vàng chuyển tới sống sót trọn trên cổ. Như vậy vận khí của nàng nhìn qua tựa hồ thật là khá. Khô khục. Tây Lịch bởi vì lâu năm, thể nhược nguyên nhân ho khan hai tiếng sau, cái kia giản mua vốn là đục ngầu con ngươi bắt đầu phát ra ánh sáng nóng bỏng. Giống như một cái kẻ tham ăn nhìn thấy một hồi cho tới bây giờ chưa từng gặp bữa tiệc lớn. Hay hoặc giả là một cái LF tờ thấy được một người cho tới bây giờ không có thấy qua siêu cấp đại mỹ nữ. Tóm lại ánh mắt như thế làm Tiểu Mễ có chút không tự nhiên. Không thể nào, không thể nào, khối này là mình bị người tham thân thể. Mặc dù trên lý thuyết mà nói, nhân loại cũng không thể từ bên trong không gian này đi ra ngoài. Bất quá, trải qua ta qua nhiều năm như vậy nghiên cứu phát hiện, ta tìm được một cái biện pháp, một cái có thể đi ra biện pháp. Tây Lịch nói chuyện đồng thời, hắn trong ánh mắt bắt đầu lộ ra chút cùng nhiệt, hoặc là hưng phấn. Cái này làm cho Tiểu Mễ cảm thấy có chút không tốt lắm, nhưng cụ thể cái gì địa phương không tốt lắm, hắn lại không thể nói. Biện pháp gì? Ngươi có muốn hay không đi ra ngoài? Người tuổi trẻ. Tây Lịch thanh âm của tràn đầy cám dỗ. Nếu như Tiểu Mễ thật là cái thế giới này, sau đó bị cuốn vào bên trong không gian này người, như vậy Tây Lịch nói thật đúng là đủ cám dỗ đến nàng. Bất quá mà, nàng là cầu sinh người, chỉ cần ở mặt trời mọc trước sống sót là được. Hơn nữa nhìn khối này tối om địa phương, còn thực là không tồi, chỉ cần chịu đựng đến rồi mặt trời mọc, như vậy thì có thể thành công còn sống đi. Ừ. Tây Lịch có chút nghi hoặc nhìn nàng, trước mắt người tuổi trẻ tựa hồ đối với rời đi nơi này không phải là cảm thấy rất hứng thú. Chẳng lẽ là còn không có bị những quái vật kia bị dọa cho phát sợ sao? Không nên a. Đã từng nơi này cũng có nhân loại bị cuốn vào, đều không ngoại lệ, đều chết ở bên ngoài những quái vật kia trên tay của. Chẳng lẽ khối này cái người tuổi trẻ căn bản là không sợ tử vong sao? Người tuổi trẻ, chẳng lẽ ngươi thực sự không có chút nào muốn đi ra ngoài sao? Ở trong trầm mặc, Tây Lịch không nhịn được mở miệng hỏi thăm một phen. Tiểu Mễ im lặng, đối với cái này cái mang mình tới đây trong tới Tây Lịch, còn quan tâm cho mình một người trên. Nói thật, nàng là không có chút nào tin tưởng người này quỷ kéo. Coi như là cầu sinh không gian phát ra chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở, nàng cũng dám xác định, trước mắt người này mặc dù khả năng thật sự là khu ma nhân, bất quá cứu mục đích của mình khẳng định không có đơn giản như vậy. Có lẽ Tây Lịch nói đều là thật. Nhưng, nhìn người này bây giờ lạp tháp còn có nhiều kéo dài hơi tàn dáng vẻ, Tiểu Mễ có thể đầy đủ chắc chắn Tây Lịch nói biện pháp rất nguy hiểm. Rất có thể đem chính mình trở thành là một con pháo thí, ở thời điểm mấu chốt nhất, đem chính mình hiến tế đi ra ngoài. Những thứ này đều là nàng kiếp trước xem TV kịch, nhìn tiểu thuyết, chơi đùa du hí căn cứ bên trong nội dung cốt truyện đối với cái này Tây Lịch tiến hành nhớ lại. Về phần cái này nhớ lại có đáng tin cậy hay không, mặc kệ nó. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Đây là lão tổ tông truyền bao nhiêu năm danh ngôn chí lý a. Trước nói một chút đi, ngươi kế hoạch là cái gì? Tiểu Mễ bình tĩnh mở miệng, nàng dùng đã khôi phục tự do cái tay kia mở thủy giải toàn buộc ở trên người mình sợi dây. Những thứ này sợi dây tựa hồ cũng chỉ là đưa đến một cái trang sức tác dụng, nàng tiện tay nhẹ nhàng lôi kéo, trực tiếp có thể kéo xuống đến. Cho nên hắn một bên giải sợi dây, một bên cổ quái nhìn Tây Lịch. Chói người ít nhất cũng phải chói chặt một chút a, làm dáng một chút cái gì ít nhất cũng phải ra dáng đi. Thật là một cái không xứng chức khu ma nhân a. Kế hoạch trước hết chờ một chút. Tây Lịch nhìn Tiểu Mễ bên kia giải sợi dây, một bên ánh mắt cổ quái sau khi, ngay lập tức sẽ hiểu ý nghĩ của hắn. Loại này sợi dây là giáo hội bên trong, do thánh nữ bệnh thành mang theo thần thánh sáng bóng thánh thường. Thánh thường đối với ác ma còn có ác ma tín đồ, cũng chính là ngươi thấy những quái vật kia có tác dụng. Đối với loài người thực sự mà nói, những thứ này thánh thường đều là không có chỗ hữu dụng. Ta dùng khối này thánh thường liền chỉ là vì chắc chắn ngươi đến cùng phải hay không loài người thực sự mà thôi, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tây Lịch cúi người xuống, mang rơi trên mặt đất mấy lễ thánh thường cầm trong tay, đưa một cây cho Tiểu Mễ. Khối này sợi dây, ngươi cầm trước một cây đi, gặp phải quái vật thời điểm, dùng khối này sợi dây quấn nó, có thể tạm thời đưa nó đánh lui. Tiểu Mễ tò mò cầm lấy sợi dây, ở ánh đèn lờ mờ bên dưới, cẩn thận quan sát trong chốc lát, phát hiện sợi dây cùng thông thường sợi dây cũng không có khác nhau lớn hơn gì. Đồ chơi này là có thể thương tổn tới người đeo mặt nạ loại quái vật kia rồi không? Người đeo mặt nạ rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Cho nên, nàng đối với cái này nhìn qua thông thường không thể thông thường hơn nữa sợi dây duy trì thái độ hoài nghi. Người đã là khu ma nhân, tại sao không đem bên ngoài quái vật toàn bộ giết chết? Chẳng lẽ là khối này khu ma nhân quá yếu sao? Tiểu Mễ lại không nhịn được bắt đầu cẩn thận quan sát rồi trước mắt khu ma nhân Tây Lịch. Nàng ánh mắt như thế tựa hồ có hơi đau nhói Tây Lịch lòng tự ái. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một cổ cường đại tự tin, khí thế của cả người thay đổi, từ trước kia tuổi xế chiều tư thế trở nên phi thường hăng hở. Ở toàn bộ giáo hội bên trong, ta, Tây Lịch cũng coi là số một số hai khu ma nhân. Chẳng qua là bây giờ chúng ta nhà ác ma bên trong không gian, những quái vật này căn bản cũng không có thể hoàn toàn giết chết. Coi như là đem giết chết, một giờ, hoặc giả hứa mấy phút sau khi, một cái khác mới giống nhau như lúc quái vật lại sẽ xuất hiện. Cho nên, xin đừng nghi ngờ thân ta là khu ma người thực lực. Tây Lịch cao ngạo ngẩng đầu lên làm xong một phen lời bàn sau khi, hắn mang này cổ khí thế bức người thu hồi, lần nữa biến trở về một cái hành tương tiểu mục lao đầu. Vậy trong này quái vật há chẳng phải là vô giải tồn tại? Còn nữa, ngươi là làm sao sống được? Tiểu Mễ đối với Tây Lịch ở nơi này ác ma bên trong không gian sinh tồn vô cùng cảm thấy hứng thú. Cũng không phải là đối với lao đầu đồng tình, mà là muốn từ lao đầu trên người học được một ít gì đó. Thì như thế nào mới có thể an nhiên trốn mặt trời mọc? Trốn chứ sao? Tây Lịch đến lúc đó cũng không có dấu dếm. Bất quá, nhà này lầu là sẽ phát sinh biến hóa, cho nên cần phải tùy thời ứng đối, trong nhà phát sinh biến hóa. Tỷ như chúng ta bây giờ đợi nơi này, có không sai biệt lắm một giờ bộ dạng là an toàn. Ta ở chỗ này sinh sống rất lâu, đã đem mỗi một lần cao ốc biến hóa nhớ rất là rõ ràng. Cho nên ta mới có thể ở chỗ này công việc lâu như vậy, người tuổi trẻ, mà ngươi thì sao? Nếu như ngươi lựa chọn không rời đi khối này đáng chết ác ma không gian, ngươi cho rằng ngươi có thể sống bao lâu? Tây Lịch trong giọng nói mang theo một tia ý giễu cợt. Cái này rất bình thường, bởi vì Tiểu Mễ ở trong mắt hắn liền chính là một cái bình thường không thể bình thường người bình thường. Khổ tám đời bị cuốn vào rồi khối này ác ma bên trong không gian. Đương nhiên kẻ xui xẻo cũng không phải là Tiểu Mễ một người, còn có những thứ khác mấy người. Từ những người này tiến vào ác ma không gian lúc, hắn liền đã biết rồi những thứ này kẻ xui xẻo tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không có hướng về phía những thứ này kẻ xui xẻo ôm có hứng thú gì. Dù sao, người bình thường muốn ở ác ma không gian sống tiếp, trên căn bản là không có gì có thể. Ngay cả hắn loại này cao cấp nhất khu ma nhân, ở nơi này ác ma trong không gian cũng là như lý bà băng. Bất quá, khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ là, những thứ này kẻ xui xẻo lại có thể đi tới ác ma không gian thủ phủ. Cũng chính là nhà này Akam bệnh viện tâm thần. Cái này thì khiến Tây Lịch sinh ra nồng nặc hứng thú. Hắn ở chỗ này đã đợi đến quá lâu, hắn muốn phải về nhà, hắn muốn xem một chút bao năm không thấy con gái có hay không lớn lên. Hắn thê tử có hay không cùng năm đó như thế mỹ lệ. Chờ chút, rất nhiều muốn gặp được sự tình. Mặc dù chỉ cần hiến tế ra linh hồn của mình cho ác ma, là có thể lấy được phải đi ra ngoài có khả năng. Nhưng là làm một đức cao trọng vọng khu ma nhân, làm sao có thể sẽ đem mình linh hồn hiến tế cho ác ma đây? Cho nên, hắn vẫn ở loại này cụ kết trong tâm tình, ở ác ma trong không gian kéo dài hơi tàn. Ta có một cái nghi ngờ, ở chỗ này nhiều năm như vậy, ngươi là ăn cái gì sống đến bây giờ? Mặc dù cũng không là quá rõ, ác ma không gian là một cái như thế nào không gian. Bất quá vẫn là có thể từ ra đời điểm thương khố đến bây giờ bệnh viện tâm thần cao ốc trong quá trình nhìn ra một điểm gì đó. Nơi này hẳn không có thức ăn đi. Vậy, một người, một cái yêu cầu bình thường ăn uống nhân loại, rốt cuộc là ăn cái gì tồn sống đến bây giờ? Cái vấn đề này, ta không muốn trả lời. Tây Lịch một gương mặt giàn mua, trở nên phi thường khó coi, thức ăn cái danh từ này tựa hồ trở thành cấm kỵ của hắn. Tiểu Mễ từ Tây Lịch trên mặt của loáng thoáng đoán được cái gì, nàng cũng không phải là cái loại này không thức thời người. Cho nên liền thu hồi đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng cái loại này không sợ chết tâm tư. Mà là nhìn Tây Lịch, chậm rãi mở miệng, ngươi cho là ta có thể thành công chạy ra khỏi ác ma không gian tỷ lệ là bao nhiêu? Tây Lịch lắc đầu một cái, không biết, ngay cả ta cũng không biết. Ta đã chịu đủ rồi đợi ở cuộc sống ở nơi này, cho nên ta chuẩn bị bắt đầu tiến hành ta một mực thiết tưởng kế hoạch, chẳng qua là ta kế hoạch bây giờ còn có một cái chỗ sơ hở, yêu cầu trợ giúp của ngươi điền vào chỗ sơ hở này. Nếu như vậy, chúng ta có rất lớn tỷ lệ chạy ra khỏi ác ma không gian. Ta thật hoài niệm mặt trời mọc thời gian a. Chờ chút. Tiểu Mễ sửng sốt một chút. Khối này lão đầu lại hoài niệm mặt trời mọc thời gian. Nói như vậy, cái này cái gọi là ác ma không gian là không có có mặt trời mọc sao? Kia nhiệm vụ cam có thể để cho một cái thuộc nữ bạo nổ cửa ra sự tình, rốt cuộc có bao nhiêu quá mức? Chương 172, đi lên cứ như vậy kích thích sao? Quả nhiên không hổ là cầu sinh không gian, căn bản cũng sẽ không xuất hiện cái gì đơn giản nhiệm vụ. Nếu như không phải là không giải thích được gặp đến bây giờ khối này khu ma nhân lời của lão đầu, Tiểu Mễ phòng trường đến bây giờ sẽ không biết chính mình thân ở ác ma trong không gian. Biến đổi sẽ không biết, khối này dễ gẳng vốn cũng không hội có cái gì mặt trời mọc. Nói tóm lại, tiếp theo phải muốn chạy đi mới được đi. Tiểu Mễ cảm thấy tình huống bây giờ rất là căm tức, mặc dù thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, nhưng nàng hiện nay trải qua sự tình đều đủ viết một cuốn sách. Từ Tây Lịch khối này lời của lão đầu chúng phải biết, muốn được cứu chỉ có hai cái đường ra. Một con đường là theo chân Tây Lịch đi, còn có thể chuyển chức trở thành khu ma nhân, mặc dù không biết khu ma nhân có ích lợi gì, bất quá tóm lại là một cái chức nghiệp đi. Thứ hai con đường, đó chính là mang thân tâm của chính mình đều hiến tế cho ác ma, sau đó trở thành những thứ kia gặp qua quái vật. Thứ hai con đường đối với Tiểu Mễ mà nói, không chỉ có mạo hiểm cao, hơn nữa hiến tế sau khi, cũng không biết sẽ trở thành tình trạng gì. Là một cô gái khả ái, cho dù chết cũng không nghĩ muốn biến thành cái loại này chán ghét quái vật ta. Cho nên, hay lại là thành thành thật thật đi theo Tây Lịch đi thôi, mặc dù nhưng cái này lão đầu nhìn qua cũng có chút không có hảo ý dáng vẻ. Cũng không biết ở lại kia đang lúc bên trong phòng bệnh Trương lúc bây giờ thế nào. Phòng trưng cùng người có thâm niên cũng không kém, đều lạnh đi, dù sao người đeo mặt nạ lợi hại như vậy. Trương lúc mặc dù là cái nam, nhưng cũng là cùng nàng cũng không có gì khác nhau người bình thường. Muốn ở trang này trong trò chơi tỷ lệ sống sót quá nhỏ, quá nhỏ. Nàng bây giờ mặc dù còn sống, nhưng cũng không ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì sự tình, có lẽ một không chú ý mình liền xong đời đây. Dù sao nàng cũng không phải là vong văn trong tiểu thuyết những thứ kia khổ đại cựu thâm nhân vật chính, cũng không phải là cái gì cô nhi, càng không có còn lại vô cùng xuất sắc địa phương. Có lẽ tiến vào cầu sinh trong không gian, chỉ có nàng vận khí coi như không tệ. Cộng thêm nàng thần kinh tương đối lớn, cho nên đến bây giờ coi như là còn sống, cũng cảm thấy có chút không giải thích được. Tiểu Mễ không biết, quỷ dị thế giới đi vào thể nghiệm nhân, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho một nhiều phúc lợi. Không đến nổi mới vừa tiến vào quỷ dị thế giới liền trực tiếp phát ngay. Bây giờ Tô Vân càng thích là tiếp tục lâu dài, thích mang một người hữu dụng từ từ từng bước ép khô cái chủng loại kia. Mà không phải vừa lên đến chính là siêu cấp năng lượng cao, mang du khách trực tiếp bị dọa sợ đến không dám lại đi thể nghiệm những thứ khác quỷ dị thế giới. Hắn cần chính là du khách một bên sợ hãi, nhưng lại có thể đối với quỷ dị thế giới sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ. Chỉ có loại mô thức này bên dưới mới có thể đạt được thật nhiều sợ hãi năng lượng. Mạng muội hỏi một câu, nơi này là không có mặt trời mọc sao? Tiểu Mễ sắc mặt khó coi, dù sao không có mặt trời mọc nói, vậy thì biểu minh nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ ác ma trong không gian chạy đi. Nhiệm vụ độ khó trong nháy mắt kéo căng. Đúng vậy, ta đã không biết bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy thái dương, chỉ có thể ở cái này lại lạnh, lại thế giới âm u bên trong kéo dài hơi tàn. Cho dù là lại để cho ta tận mắt thấy, cùng cảm nhận được một lần dương quang kia thì tốt biết bao à. Tây Lịch nhắm toàn con mắt, trên mặt lộ ra một bộ hoài niệm bộ dáng, tựa hồ đang hưởng thụ ảo ảnh trong dương quang. Bất quá, chỉ phải dựa theo chỉ thị của ta đi xuống, chúng ta hẳn rất nhanh liền có thể thấy được chân chính dương quang. Tây Lịch mở hai mắt ra nhìn về phía trước lúc, hắn từ hoài niệm dáng vẻ lần nữa biến trở về kia tuổi xế chiều ông già bộ dáng. Vậy, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Tiểu Mễ vẫn là quyết định trước thử làm một chút khu ma nhân chuyển chức nhiệm vụ. Đúng rồi, cùng ta cùng nhau nhân, hai người bọn họ thế nào? Ừ, ngươi là nói cái nào? Tây Lịch phát ra hỏi, Tiểu Mễ suy nghĩ một chút sau mở miệng. Tương đối cường tráng cái đó. Ồ hát, cái đó cùng quái vật chiến đấu nam nhân, thật là đáng tiếc, nếu như ở buổi tối như vậy một phút lời nói không chừng ta cũng có thể đưa hắn cấp cứu hạ, như vậy chúng ta chạy trốn ra ngoài tỷ lệ thì trở nên lớn hơn nhiều. Bất quá người nam nhân kia tựa hồ căn bản cũng không biết khu ma tay pháp, dĩ nhiên không có cách nào khắc chế những quái vật kia, cho nên hắn đã chết. Tây Lịch nói người có thâm niên thời điểm, mang trên mặt một tia đáng tiếc, nhưng cũng không phải là như vậy đồng, chẳng qua là một chút nhỏ. Một cái khác đây. Tiểu Mễ thuận miệng liền hỏi lên, dù sao mọi người cũng coi là cùng một cái trên giường châu chấu. Hơn nữa từ rút số đại luân bàn đi qua, trước lúc trạng thái tinh thần tựa hồ có hơi kỳ quái. Bất quá nàng lúc ấy cũng không có để ý, bao gồm bây giờ cũng không phải rất để ý ta đây thì không rõ lắm, ta cũng chỉ cứu một mình ngươi, người kia sống hay chết, ta đây thì không rõ lắm. Được rồi, sinh tử có số giàu sang do trời, nói đi, cần ta làm gì, ta đã quyết định cùng ngươi đồng thời chạy ra khỏi đáng chết này địa phương. Tiểu Mễ vào thời khắc này biểu đạt một chút ý nguyện của mình. Vô luận là Tây Lịch có thể hay không ở nơi này chạy trốn trong quá trình cái hố nàng, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Tây Lịch hợp tác. Nàng không có thời gian đi đánh cược, cái thế giới này rốt cuộc có thể hay không dâng lên thái dương. Quá nhiều không biết nhân tố tồn tại, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình đi. Nếu như có thể sống được nói, nàng nhất định không nữa chơi đùa cái gì mà thất, kinh khủng phòng. Thứ này, lại cũng không. Bây giờ mà, còn không nóng nảy, chờ chúng ta chờ chút đèn này quang sau khi tắt, ta sẽ nói cho ngươi biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Tây Lịch ngồi dưới đất, từ trong ngực móc ra một cây nhăn nhúm thuốc lá chưa từng có đầu lọc. Hắn xuất ra hộp quẹt, bên trong còn lại hạ nhất cái diêm quẹt. Đây là một loại nhìn qua phi thường hoa lệ hộp quẹt, diêm quẹt so với Tiểu Mễ thấy qua đầu lớn nhất diêm quẹt còn muốn lớn hơn một vòng. Hắn mang diêm quẹt đầu đặt ở trên quần áo nhẹ nhàng hoạt động, hỏa quang từ diêm quẹt trên đầu giấy lên. Tây Lịch thận trọng mang hỏa đưa tới mép ngậm thuốc lá phía trên. Hắn bắt đầu phi thường hưởng thụ rút ra khối này thuốc lá, thỉnh thoảng hướng về phía dưới đất tôi luyện một cái, phun ra lưu lại ở tận cùng bên trong lá cây thuốc lá. Đây là ta cuối cùng một điếu thuốc, ta vẫn luôn không nỡ bỏ rút ra. Hôm nay đi qua ta khả năng cũng sẽ không lại yêu cầu nó. Tây Lịch dùng sức rít một hơi thuốc lá, nhất thời bên cạnh của hắn bắt đầu khói mù tràn ngập. Ngươi tuổi trẻ, ngươi nói thế giới bên ngoài biến thành dạng gì? Tây Lịch thanh âm của mang theo một tia hiếu kỳ, vẻ khẩn trương, còn có một tia hoài niệm. Ừ. Lời nói ngươi là lúc nào tiến vào? Tiểu Mễ cũng không biết, cái thế giới này là một thế giới ra sao. Ngược lại có thể xuất hiện ác ma, còn có khu ma nhân loại này không đứng đắn nghề nghiệp thế giới, khẳng định không phải là nàng sở nhận thức thế giới. Ừ. Ta cũng nhớ không quá rõ, ta là lúc nào tiến vào. Bất quá ta lúc tiến vào cùng ngươi không lớn bao nhiêu. Tây Lịch hơi xúc động, còn muốn hỏi cái gì thời điểm, trên đỉnh đầu ánh đèn lờ mờ đột nhiên một diện. Vừa lúc đó, Tiểu Mễ chỉ cảm thấy một cái cường tráng có lực cánh tay mang y phục của mình cho kéo lấy. Cả người bị cự lực kéo lấy, bắt đầu hướng một cái phương hướng di chuyển nhanh chóng. Bởi vì chung quanh đều là bóng tối nguyên nhân, Tiểu Mễ cũng không biết bây giờ đi là cái gì địa phương. Bất quá, kéo nàng đi người, nàng vẫn có thể từ kia gây mùi thuốc lá vị lên phân biệt ra được là ai. Chính là Tây Lịch. Tây Lịch không hề giống là một ông già khí lực, khiến Tiểu Mễ nội tâm càng thêm cảnh giác. Không phải là nàng thổi, chỉ cần Tây Lịch kết thật thật cho hắn một quyền, nàng tuyệt đối là có thể ngã xuống. Không sai, bởi vì hắn ở Tây Lịch lôi kéo bên trong, thậm chí ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có. Liên chính là khu ma thể chất của con người sao? Nhìn qua còn rất khá. Mặc dù nàng là một nữ nhân, nhưng khí lực của nàng cũng không nhỏ, đã từng còn đã tham gia cả nước tán thủ, mặc dù không hữu danh lận. Nhưng là phổ thông không có luyện qua nhân, nàng có thể rất thoải mái đánh ngã. Cho nên tiểu mễ khó tránh khỏi có chút lòng ngưỡng ấy, quản hắn khỉ gió có hay không nổ, trước đi theo Tây Lịch, nắm chuyển chức nhiệm vụ làm. Đến lúc đó, coi như bị ám toán, cũng có một chút điểm tự vệ năng lực đi. Nàng căn bản cũng không biết, Tây Lịch là một cái chính nhi bắt kinh từ tiểu ở giáo hội huấn luyện lớn lên chức nghiệp khu ma nhân. Từ nhỏ đã muốn huấn luyện các loại các dạng săn giết quái vật kỹ xảo. Không chỉ có như thế, còn phải tùy thời cùng so với nhân loại càng cường đại hơn rất nhiều quái vật giao thiệp với. Như vậy qua nhiều năm tháng tích lũy đi ra ngoài thực lực, dĩ nhiên là rất mạnh. Tây Lịch còn là cả giáo hội bạt tiêm nhất kia khều một cái khu ma nhân, tự nhiên săn giết qua vô số quái vật. Cũng không phải là trở thành khu ma nhân là có thể trong nháy mắt biến thành Tây Lịch cường đại như vậy khu ma nhân. Hừ, phía trước có hai cái tiểu quái vật, ta đi đưa chúng nó giải quyết, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ngàn vạn lần không nên khiến bất kỳ quái vật phát hiện sự tồn tại của ngươi. Bởi là giữa bọn họ đều tồn tại cộng thông ý thức, có thể trong nháy mắt mang tin tức của ngươi truyền khắp cho tất cả quái vật. Tây Lịch nghiêm túc cho tiểu mễ dặn dò một câu, đang lúc hắn muốn lúc rời đi, nghe được tiểu mễ phi thường bất đắc dĩ thanh âm. Vậy chúng ta bây giờ vị trí, có phải hay không liền bại lộ? Một cái nhỏ thấp mang theo màu trắng che đầu xích cánh tay quái vật vừa vặn cùng tiểu mễ bốn mắt nhìn nhau. Bại lộ đi, dưới tình huống này, chắc là bại lộ đi. Không sai, như vậy hai người chúng ta vị trí liền bại lộ cho những quái vật này rồi. Tây Lịch sắc mặt phi thường trấn định. Nhìn ngươi trấn định như vậy nhất định có biện pháp gì đúng không? Tiểu mễ nhìn Tây Lịch trấn định dáng vẻ, chính mình cũng từ từ trấn định lại. Quả thật, tâm tình đúng là có thể lây cho người bên cạnh. Biện pháp là có, bất quá chỉ là có chút mất thì giờ, nhưng chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Tây Lịch mày nhíu lại toàn, bất quá nhìn qua coi như là vô cùng trấn định, hắn từ trong ngực móc ra một cây súng ổ xoay. Mở ra buồng đạn nhìn một cái đạn số lượng sau khi, lông mày của hắn nhíu sâu hơn. Sau đó hắn lại đem súng lục ổ quay thả lại trong ngực, đem tiền dùng để trói chặt trương lúc sợi dây lấy ra, trực tiếp mang sợi dây trở thành vũ khí. Hướng đã tiến vào trạng thái chiến đấu gầy nhỏ quái vật một roi rút ra đánh tới. Sợi dây cường độ rất đủ, quất vào quái vật trên người, trực tiếp mang quái vật rút ra được gào gào thét lên. Bị quất trúng địa phương trở nên máu thịt bé bét. Tiểu Mễ nhìn thấy quái vật vết thương thời điểm, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, khối này quái vật huyết dịch đồng dạng là màu đỏ. Những thứ này đều là nhân loại sao? Hay hoặc là, quái vật giống nhau đều là loài người? Đều là đem chính mình hết thể hiến tế cho ác ma nhân loại. Đi. Tây Lịch mang gầy yếu quái vật quất ngã xuống đất không ngừng co quắp sau khi, hướng về phía Tiểu Mễ hô một giọng. Vẫn còn đang suy tư chúng Tiểu Mễ, lập tức bị hắn đánh thức. Tiểu Mễ vừa liếc nhìn giờ phút này còn té xuống đất không ngừng co giật quái vật sau, vội vàng đuổi theo đã chạy ra mấy bước Tây Lịch. Nàng bây giờ đối với Tây Lịch lòng cảnh giác, không chỉ có không có chút nào hạ xuống, ngược lại còn tăng lên không ít. Nàng rất nhớ rõ Tây Lịch nói qua, khối này sợi dây đối với quái vật cũng không thể tạo thành thực chất tính tổn thương, chỉ có thể mang quái vật bước cho lui. Là dùng để bảo toàn tính mạng, nhưng mới vừa rồi Tây Lịch dùng sợi dây là có thể mang quái vật rút ra máu thịt bè bét có thể thấy được. Khối này sợi dây không đơn giản, ít nhất cũng có thể đối với quái vật tạo thành tổn thương đi. Nếu không, điều này mềm nhũn sợi dây làm sao có thể hội tạo thành cùng những thứ kia bền chắc roi vậy hiệu quả? Không đúng, khối này sợi dây thực tế hiệu quả tựa hồ so với roi kia còn phải biến đổi càng cường lực không ít ta. Muốn dùng roi mang một người chết thành cái đó quái vật vậy trạng thái, ít nhất cũng phải 20 roi trái phải đi, có thể 20 roi còn chưa nhất định có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Khục khục, ngươi có phải hay không rất hoài nghi ta đang gặp ngươi? Tây Lịch dừng lại, nhìn Tiểu Mễ, giơ giơ lên trong tay thánh thừng. Khối này thánh thừng cần đi qua chuyên nghiệp, đặc thù huấn luyện mới có thể phát huy nó tác dụng chân chính. Cho nên, ta mới có thể nói với ngươi trước nói qua những lời đó. Ta minh bạch, đột nhiên xuất hiện ở đây loại trong thế giới, trải qua mê mang kỳ đi qua, sẽ lâm vào hoài nghi kỳ. Vô luận là hạ người gì, coi như là đồng loại của mình, cũng sẽ sinh ra không tín nhiệm, khối này đều là phi thường bình thường. Bất quá, ta muốn cho ngươi minh bạch một chuyện. Tây Lịch nhìn một cái phía sau đen nhánh vô cùng hành lang sau khi, hắn tài lại đem tầm mắt thả vào Tiểu Mễ trong mắt, hai người bốn mắt tương đối. Ngươi và ta đều là loài người, chúng ta đều là đồng loại. Sau khi nói xong, Tây Lịch xoay người nhanh chóng hướng trước mặt di động. Mà Tiểu Mễ cũng yên lặng đuổi theo Tây Lịch, nàng từ đầu đến cuối đều không có nói câu nào. Nếu là Tây Lịch không giải thích cũng còn khá, khối này vừa cởi thích ngược lại là khiến Tiểu Mễ càng thêm hoài nghi. Đó cũng không phải Tiểu Mễ người này nghi thần nghi quỷ, mà là bây giờ thân ở hoàn cảnh không thể không khiến nàng nghi thần nghi quỷ. Ngay tại nàng muốn theo liền qua loa vài câu Tây Lịch thời điểm, dị tượng nổi lên. Phía trước vừa bước vào cua quẹo Tây Lịch hình dáng bắt đầu trở nên mơ hồ, không khí chung quanh cũng xuất hiện một trận vặn vẹo. Tiểu Mễ ý thức cũng xuất hiện một trận hoảng hốt. Một lát sau, chờ nàng phục hồi tinh thần lại lúc, chung quanh cảnh tượng đã biến rồi giống nhau. Bản trước khi tới là rách dưới phòng bệnh hành lang, trên vách tường đều vẽ đầy kỳ kỳ quái quái văn tự. Toàn bộ một bộ bỏ phế rất lâu cũ kỹ y viện bộ dáng, mà bây giờ nàng lại xuất hiện ở nhìn qua giống như là tắm đường địa phương. Linh linh tán tán mấy cái bỏ hoang bùn tắm tán loạn bị ném ở khối này phòng tắm các ngóc ngách. Phía trên hiện đầy hạt màu vàng vết tích, nhìn nhăn nhĩ bẩn thỉu vô cùng. Phòng tắm vách tường là trắng xanh đan xen gạch sứ, bất quá bởi vì niên đại quá xa xưa nguyên nhân, gạch sứ màu sắc trở nên u tối vô cùng. Phía trên còn bỏ đầy nhìn qua có điểm giống là rêu xanh thực vật. Bất quá Tiểu Mễ cảm thấy những thứ kia khẳng định không phải là rêu xanh, bởi vì chẳng qua là nhìn giống. Nơi này là chỗ nào? Đại phòng tắm. Tiểu Mễ trong tay nắm thật chặt cái điều Tây Lịch chuyển cho hắn thánh thừng. Chuyển chức nhiệm vụ mở ra. Dọn dẹp sạch bên trong phòng tắm toàn bộ bị ác ma mê hoặc quái vật. Không lúc nào giới hạn. Tiểu Mễ có chút không nói gì, khối này đặc biệt nào làm sao một cái đảo mắt công phu liền trực tiếp mở ra chuyển chức. Ít nhất cũng phải để cho nàng có một tí kẹo như thế chuẩn bị tư tưởng a. Còn nữa, mặc dù nơi này rất là u ám, bất quá lại có thể thấy rõ ràng toàn bộ phòng tắm. Ngoại trừ chính nàng trở ra, căn bản cũng không có những thứ khác nhân tồn tại a.
Đúng rồi, nàng chợt phát hiện một cái kỳ quái sự tình. Căn này bên trong phòng tắm lại không có cửa. Phòng tắm không là rất lớn, không sai biệt lắm có chừng 100 thước vuông, giống như là một cái tiểu hình thương khố. Nhưng nơi này lại không có cửa ra, toàn bộ đều là trắng xanh đan xen gạch sứ tường. Thật đúng là thấy quỷ rồi. Phải đem bên trong phòng tắm quái vật tiêu diệt hết. Nếu như không tiêu diệt xuống sẽ như thế nào? Tiểu Mễ đã có thể đoán ra vận mệnh của mình, tiêu diệt không hết lời nói, đơn giản chính là một cái chữ chứ sao?
Chết. Nàng có chút chột dạ nhìn một cái trong tay thánh thử, cũng không biết khối này sợi dây có hữu dụng hay không. Còn có cái đó khu ma lão đầu Tây Lịch có hay không cái hố nàng, có thể hay không cho nàng lộng một cái giả mạo ngụy liệt thánh thử a, tóm lại bây giờ nàng tâm tình vô cùng lận đận bất an. Còn có quái vật đây. Nhiệm vụ là tiêu diệt tất cả quái vật, nhưng vấn đề là bây giờ một con quái vật cũng không có a, chẳng lẽ là ở thân.
Nam Thảo, thật là vô tình. Vừa lên đến liền trực tiếp mở ẩn hình tiểu loại này địa ngục cấp độ khó sao?
Ực. Đột nhiên, trong phòng tắm vang lên thanh âm kỳ quái. Đây là tiếng nước chảy. Nghe có chút giống, bất quá thanh âm so với đơn thuần tiếng nước chảy thanh âm muốn sền sệt nhiều. Tiểu Mễ theo thanh âm tìm kiếm qua đi. Rất nhanh nàng liền thấy phát ra âm thanh là cái gì. Đó là bày ở trong phòng tắm giữa một cái trong bồn tắm phát ra thanh âm. Ở nàng đến gần đi qua, có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy trong bồn tắm bắt đầu không ngừng toát ra ám dòng máu màu đỏ.
Ực ra bên ngoài mạo hiểm.
Huyết dịch này giống như là trống rông xuất hiện như thế, ở nơi này u ám bên trong phòng tắm nhìn qua có chút khiếp người. Tiểu Mễ nuốt nước miếng một cái, tiến lặng cách xa bồn tắm. Loại này nhìn qua giống như là sự kiện linh dị vậy sự tình, để cho nàng tê cả da đầu. Vốn đang cho là quái vật còn tưởng rằng chính là thông thường quái vật, không nghĩ tới trực tiếp làm ra loại này nhìn qua cũng rất linh dị quái vật đi ra. Nếu là người đeo mặt nạ loại này mặc dù rất lợi hại, nhưng dù sao không giống như là linh dị sinh vật, nàng vẫn có thể miễn cưỡng giữ chấn định. Bất quá bây giờ mà, nàng nhưng là sợ nhất quỷ các loại đồ vật a. Khối này trong hồ cá muốn đi ra ngoài rõ ràng chính là một cái quỷ a. Coi như nàng thích mật thất, kinh khủng phòng cũng không thể gây trở ngại nàng vô cùng sợ hãi quỷ a. Dù sao ở trong đó toàn bộ đều là nhân viên làm việc vai trò giả. Chương 173, huyết nguyên nguyên rủa. Ngay tại Tiểu Mễ còn đang tiến hành liệp ma nhân chuyển trước thời điểm, Vương Tuấn chậm rãi trợn mở con mắt, hắn thật giống như trong giấc mộng, một cái ngồi trên xe lăn lao đầu, đối với hắn nói cái gì? Hắn loang thoáng nhớ, tựa hồ khiến hắn chung kết tác động. Thật là một cái giấc mơ kỳ quái a.
Không đúng, minh ta bây giờ không phải là đang ở thể nghiệm kinh khủng trong viên huyết nguyên nguyên rủa hạng mục sao? Ta đây vì sao lại làm kỳ quái như vậy mộng? Còn có ta vì sao lại ngủ? Là bởi vì kinh khủng vườn hạng mục quá mức nhàm chán sao?
Vương Tuấn phát hiện mình bây giờ đang nằm ở trên bàn mổ vết máu loang lổ, tất cả vết máu đã biến thành màu đen đỏ. Hắn chậm rãi đứng dậy, quan sát chung quanh một cái trang sức sau khi, hắn không khỏi có chút lăng ngay tại chỗ. Ta đây là xuyên qua rồi sao? Gian phòng trang sức phong cách có chút giống là thời trung cổ ca đặc thức phong cách, hắn đối với loại này phong cách cũng không phải là rất xa lạ. Bởi vì hắn chơi qua một khoản du hí huyết nguyên nguyên rủa chính thức loại này phong cách. Vương Tuấn cũng là bởi vì cùng hắn sợ chơi qua du hí cùng tên tài sẽ chọn khối này một hạng mục thể nghiệm.
Không thể nào, ta làm sao nhìn khá quen đây?
Khối này cái địa phương. Trong phòng trong hộp tủ mặt chất đầy chai chai lọ lọ. Hắn đi tới một cái bàn trước mặt, ở trên bàn an tĩnh nằm một tấm trắng tinh tờ giấy. Ở hơi lộ ra trong căn phòng mở tối mặt vô cùng nổi bật. Phía trên dùng lão thảo chữ viết, tìm ảm đạm máu, ở săn giết bên trong đạt được thắng lợi.
Vương Tuấn, ta xuyên việt đến một khoảng trong trò chơi rồi hả? Nơi này thật sự là huyết nguyên nguyên rủa.
Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Hắn bắt đầu đối với chính mình tiến hành linh hồn tra hỏi, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Đây là một cái tràn đầy người chế tác gác ý du hí, khống chế nhân vật không có quá nhiều hoa lệ chiêu thức. Nhân vật chính bởi vì thân mắc bệnh nan y, nghe Asia Nam hoán huyết có thể chỉ rũ tuyệt chứng, cho nên một mình đi tới Asia Nam. Ở vô máu trong quá trình, bị cuốn vào rồi nguyệt thần trong mộng cảnh. Sau đó nhân vật chính trở thành một tên thợ săn, bắt đầu săn giết khởi trong mộng cảnh quái vật. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta giàu gì cũng là xuyên qua rồi a. Hơn nữa, trong này nhân vật chính tựa hồ căn bản cũng sẽ không chết, mỗi một lần bị quái vật giết chết, như vậy thì sẽ sinh ra một cái mới mộng cảnh, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù trong trò chơi có thể thăng cấp, vũ khí cũng có thể cường hóa, chính là không biết ta bây giờ trong thế giới có thể hay không cùng du hí như thế. Nếu như có thể thăng cấp, ta đây liền cầu thả ở Asia Nam bên trong, giết nhiều một ít biến thành người sói thôn dân thăng cấp. Không tới thuộc tính vô song, ta liền không rời đi Asia Nam.
Vương Tuấn lộ ra vô cùng tà ác nụ cười, mang tờ giấy thả lại trên bàn sau khi, hắn đi về phía đóng chặt trước cửa, hai tay chống ở trên cửa, đẩy ra.
Cửa mở ra trong nháy mắt, một cổ mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt.
Vương Tuấn mặt liền biến sắc, trong nháy mắt thì có túng.
Hắn bây giờ chỗ ở căn phòng ở nhất đoạn thang đứng trên đỉnh. Dưới bậc thang phương không có nguồn sáng, tối tăm vô cùng, căn bản là không thấy rõ phía dưới có cái gì. Huyết nguyên nguyên rủa có thuộc về khắc tô lỗ thêm gỗ thịt phong cách thế giới. Bên trong có thật nhiều phi thường chán ghét, chỉ cần xem một chút là có thể đưa tới mãnh liệt khó chịu quái vật. Còn có một bầy bị nguyệt thần ảnh hưởng, đã bắt đầu điên cuồng, cũng lại chậm rãi biến thành lang nhân vậy quái vật thôn dân.
Du hí mở một cái tràng, toàn bộ Asia Nam đều đã bắt đầu lâm vào trong hỗn loạn. Hôm nay chính là săn giết đêm, là thợ săn đi ra săn giết quái vật thời gian.
Có lẽ ta ngay tại trong phòng khám liền như vậy. Vương Tuấn đưa tay muốn tướng môn trọng tân quan lên. Mặc dù là gan của hắn rất lớn, thế nhưng cũng giới hạn với chơi đùa du hí, hoặc là đi quỷ bên trong nhà lúc chơi đùa. Giống bây giờ loại này huyết nguyên nguyên rủa trong thế giới, kia hay là thôi đi. Hắn nếm thử qua, coi như bây giờ là ở nguyệt thần trong mộng cảnh, cũng sẽ có phi thường chân thật cảm giác. Vô luận là xúc giác, khứu giác, thị giác các loại, toàn bộ đều cùng trên thực tế giống nhau như lúc. Cho nên,
hắn coi như biết rõ mình sẽ không chết, nhưng nếu như bị quái vật tập kích, cũng hội đau vô cùng a mở ra môn, lại căn bản là quan không được. Vương Tuấn mất cửu nhu nhị hộ lực, liền toàn bộ sức mạnh đều dùng xong, môn hay lại là không hề động một chút nào. Một cổ gió lạnh từ phía sau lưng đánh tới, ở phía sau hắn còn có một cánh cửa. Giờ phút này, cánh cửa kia môn tựa hồ đánh hơi có chút điểm, gió lạnh chính là từ cửa trong khe hở phiêu đi qua. Tình huống gì ba, ta nhớ được, khối này một cánh cửa không phải là khóa trái sao? Phải đến hậu kỳ từ có một cái gì cấm kỵ rừng rậm bên kia mới có thể vòng qua đến a. Xem ra, nơi này hết thảy, ta cũng không thể dùng đối với trong trò chơi nhận thức để phán đoán. Dù sao trong trò chơi nhân vật chính là không có có đầu gối, một khối đầu gối cao thạch đầu là có thể ngăn trở tiến tới, yêu cầu đường vòng. Mà bây giờ ta tiến vào là cả thế giới, nói cách khác, nơi này hết thảy đều là chân thật. Nghĩ tới đây, Vương Tuấn không do dự nữa, liền vội vàng từ trong phòng đi ra, bước lên thang gỗ, phát ra kẹo kẹt tiếng vang. Mà khi hắn mới vừa đi ra gian phòng thời điểm, kia phiến từ từ mở ra cửa phòng lần nữa khép lại. Ở phía sau cửa là một gã mặc màu trắng y sư quần áo nữ nhân, tên là Càng Sắt Phu Tạp, nàng là căn này phòng khám bệnh chủ nhân. Thợ săn, săn giết chức nghiệp liền nhờ cậy ngài. Nàng chắp hai tay, hướng về phía đã rời phòng Vương Tuấn nhẹ giọng nói. Vương Tuấn cẩn thận từng ly từng tí đi xuống lầu, tại hắn đi hết toàn bộ thang lầu, đi tới mặt đất thời điểm, con mắt cũng từ từ thích ứng hắc ám. Ở trong đại sảnh, khắp nơi đều là kệ sách, phía trên chất đầy thật dày sách vở. Còn có trong đại sảnh có rõ ràng đánh nhau vết tích, khắp nơi đều là vết máu. Bàn ghế lật tới trên đất, có thể thấy được nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Đâm, đâm, đâm. Một trận đang ở nhai thanh âm của từ đại sảnh phía trước nhất truyền tới. Vương Tuấn nắm chặt nắm tay, trộn qua kệ sách cái hở, hắn thấy rõ ràng trước mặt phát ra tiếng vang quái vật. Đó là một cái đã hoàn toàn thú hóa lang. Những thứ này lang đã từng đều là Asia Nam nhân dân đang tiếp nhận cổ thần chi huyết đi qua. Thở xưa ở Kim Úc Tư học viện các học giả phát hiện Asia Nam thành dưới đất khổng lồ Tô Mỹ lộ di tích, ở tìm tòi di tích thời điểm phát hiện chôn giấu ở chỗ sâu cũ thần thể xác, nhưng là cổ thần chỉ cũng chưa chết, chẳng qua là lâm vào sâu đậm ngủ say. Vì vậy các học giả bắt đầu nghiên cứu vật này, phát hiện từ nơi này trên người nó rút ra dòng máu có thể chữa trị mọi người tật bệnh. Chi Dũ giáo hội bị sáng lập, huyết liệu pháp ứng vận nhi sinh, thông qua mang cổ thần huyết dịch làm loãng sau trích ở dân chúng trên người đến giúp đỡ dân chúng thoát khỏi tật bệnh có nhiễu. Mà khi Asia Nam đám người tiếp nhận huyết liệu sau, tinh thần từ từ cùng cổ thần chỉ làm mộng cảnh đồng bộ, cũng không thể kháng cự cùng lâm vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh cũng tương tự có một cái Asia Nam. Chính xác mà nói nơi này hẳn là một cái bị đồng bộ hình chiếu Asia Nam. Ở bất chi bất giác, toàn bộ đón nhận cổ thần chi huyết người đều lâm vào ngủ say, bị khốn tại tha trong mộng cảnh vô pháp tự kiềm chế. Mọi người khi tiến vào mộng cảnh sau vẫn duy trì trong thực tế thân phận, hết thảy tất cả đều tựa như cùng hiện thực không khác. Đương nhiên rồi, chỉ có số rất ít nhân phát hiện cuộc sống mình ở trong mộng cảnh. Theo cùng cổ thần sóng tinh thần tần đồng bộ càng ngày càng cao, mọi người tinh thần càng ngày càng vặn mẹo, điên cuồng sâu tận xương thủy. Đại đa số người bắt đầu thú hóa, trở thành một chỉ con dã thú, chút nào vô nhân tính, công kích hết thể người bình thường. Mà những thứ kia đã trở thành dã thú nhân tự nhiên trở thành người bình thường săn giết đối tượng. Khối này không chỉ có là bởi vì bọn hắn trở thành quái vật, cũng là vì tự vệ. Mà nhiều bị thú hóa người, bị đội lên thú hóa bệnh danh xưng. Vương Tuấn trước mắt chính là một cái đã hoàn toàn thú hóa quái vật, đang ở cắn xé một nhóm máu me đầm địa thịt vụn. Khối này thịt vụn là cái gì, tự nhiên cũng không cần nhiều lời, biết đều hiểu. Hắn nhìn một cái đại môn, nhất thời có chút nổi giận, bởi vì thú hóa quái vật vừa vặn liền chắn nhìn trước mắt đến cửa ra duy nhất trên đường nhỏ. Ta nhớ được Du Hy mới vừa bắt đầu, người chơi tỉnh lại, ra cửa liền tay không liền cùng khối này chỉ lang nhân chống lại đi. Sau đó bị lang nhân trực tiếp giết chết, tới một lần nội dung cốt truyện giết, đến thợ săn xưởng trong một cảnh, cầm lên vũ khí sau khi, trở lại cùng khối này lang nhân làm hơn một ỷ vào. Có muốn hay không đi chịu chết? Cũng tới một nội dung cốt truyện giết các loại. Vương Tuấn suy nghĩ một chút nhất thời lắc đầu một cái, nhìn người sói móng vuốt, nhất thời liền yên. Sắc bén ở cửa treo tản ra ánh đèn mở tối dầu dưới đèn lóe ánh sáng móng vuốt. Cùng với bây giờ đang ở cắn nát xương loại phát ra ha 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 tiếng răng sắc. Đây nhất định hội đau vô cùng đi. Đã mới vừa rồi Vương Tuấn chẳng qua là nhẹ nhàng bấm một khối trên cánh tay mình mà thịt, liền đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Đây nếu là bị móng vuốt sắc bén quá yếu nhiêu truy cập, hay hoặc giả là bị hàm răng sắc bén đi lên một cái. Đây chẳng phải là đau đớn giá trị trực tiếp mạnh nổ, nghĩ đến đây, hai chân của hắn đều có nhiều vi phát run. Xuyên biệt cái gì địa phương không được, xuyên biệt đến khối này đáng chết chịu khổ trong trò chơi. Đối với cái đó gọi là lão tặc Du Hí người chế tác, ta vô cùng khinh bị ngươi a. Ở trong trò chơi, bởi vì có thiết định quan hệ, cho nên hiện trường đạo cụ trên căn bản đều không thể vận dụng. Nhưng bây giờ cũng không phải là ở trong trò chơi, chung quanh nhiều như vậy có thể lợi dụng đạo cụ. Vương Tuấn thấy được một cái tủ phía trên chai chai lọ lọ sau khi, nhất thời có một cái to gan ý tưởng. Hắn từ từ ở sàn nhà bằng gỗ phía trên di động, tranh thủ không phát ra cái gì một chút thanh âm. Một chút, từ từ xê dịch bình bình lon lon tụ trước mặt. Lại vừa là thận trọng mang tủ kiếng mở ra, từ bên trong lấy ra nhiều cái chai chai lọ lọ sau khi, từ từ trốn âm ảnh sâu nhất địa phương. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, từ ta chơi qua vô số trong trò chơi lấy được chân lý, mang hội vào giờ khắc này bắt đầu nở rộ. Vương Tuấn ánh mắt kiên định, móc ra một chai, nhắm ngay xa xa hùng hãn ném qua. Bình lạc ở trên sàn nhà không có vỡ, nhưng là tạo thành đầy đủ âm thanh. Âm thanh hấp dẫn tới đang ăn uống quái vật. Giống. Một thanh âm vang lên triệt toàn bộ phòng khách tiếng thú gầm từ quái vật trong miệng phát ra. Quái vật điên cuồng đánh về phía bình hạ xuống phát ra tiếng vang địa phương. Trôi đi qua, tất cả bàn ghế bị quái vật vỡ thành mảnh vụn. Khối này lực tàn phá, nhìn đến Vương Tuấn con mắt truyền hình trực tiếp sững sờ. Khối này đặc biệt nào? Cho dù có vũ khí cũng không khả năng làm được qua đi. Hắn nuốt nước miếng một cái, bây giờ trước bất kể có làm hay không qua được quái vật. Đầu tiên trước phải từ nơi này trong phòng khám chạy đi mới là chính sự.
Quái vật đã đến bình rơi xuống địa phương, nó ngửa đầu gào to một tiếng sau khi bắt đầu dùng cái mũi ngửi toàn cái gì. Ngay tại Vương Thuấn chuẩn bị ném ra cái thứ nhị bình có lúc, quái vật tựa hồ phát hiện Vương Thuấn, một đôi thú mắt phát ra bích lục ánh sáng, há mồm lộ ra sâm sâm nhanh trắng. Giờ phút này nó đã phát hiện Vương Thuấn. Giống. Vương Thuấn cả kinh, ngoa tạo, Du Hí làm hại ta a. Phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, ở quái vật nhào tới trong nháy mắt liền từ xó xỉnh lộn một vòng, khó khăn lắm tránh thoát, thời gian nháy con mắt liền người hầu kích mà đến quái vật tập kích. Lan lộn loại này kỹ xảo, giống như là minh khắc ở trong xương, cho nên Vương Thuấn mới có thể trong nháy mắt tránh thoát người sói công kích. Lan lộn kết thúc, đứng dậy trong nháy mắt, Vương Thuấn chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió mát đánh tới, bị dọa sợ đến hắn lại vừa là lộn một vòng, lần này bởi vì phản ứng chậm một nhịp, sau lưng quần áo bị lang nhân trực tiếp kéo lột xuống một tầng lớn. Vạn hạnh chính là, lần này lôi xé cũng không có đả thương được thân thể của hắn. Ngoa tạo. Xét đến thời gian sử dụng phương hãy, đến cuối chỉ có thể nói ngoa tạo. Vương Thuấn con mắt cũng sắp muốn lướt lướt, cũng không là bởi vì mình quần áo bị lôi xé nguyên nhân. Chủ yếu là vừa mới kia một chút thật sự là quá mức nguy hiểm. Giờ phút này hắn đứng vững vàng thân, đối mặt với quái vật. Quái vật cũng không có tái phát khởi tấn công, mà là cùng hắn giằng co. Quái vật phát ra ô ô gầm nhẹ tiếng, bắt đầu di động, vây quanh Vương Thuấn chuyển thành lập cái vòng tròn. Mà Vương Thuấn bởi vì phải thời khắc đối mặt với quái vật, cho nên cũng chỉ có thể cùng quái vật như thế chuyển biến cái vòng tròn. Một người một thú bắt đầu yêu ma lực xoay quanh vòng. Tiếp tục như vậy, ta tất xong đời, không được, nhất định phải tìm một cái dạng gì sống tiếp phương pháp. Đã từng chơi đùa trò chơi thời điểm, có thể không nhìn thẳng một cái này quái vật. Đi đánh mở phòng khám bệnh đại môn. Bởi vì trong trò chơi người chơi đang ở thúc đẩy cửa thời điểm, là vô địch, quái vật căn bản là công kích không tới. Hơn nữa một cái này quái vật sẽ còn bị thẻ cửa ở, từ trong nhà mà không ra được. Nhưng bây giờ cũng không phải là ở trong trò chơi. Chứ không cần phải nói quái vật giờ phút này tản mát ra áp lực, sẽ để cho Vương Thuấn có chút không thở nổi. Còn có mới vừa rồi mỗi lần kia người hầu kích, so với trong trò chơi mang cho hắn lực áp bách hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Muốn mở cửa, như vậy thì sẽ đem sau lưng lộ cho quái vật, đây không phải là ngoài sáng đi tìm chết sao? Tổng hợp thượng tố, đã từng chơi đùa huyết nguyên nguyên rủa khối này khoảng trong trò chơi kinh nghiệm căn bản cũng không có thể dùng thích hợp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mặc dù không chết được, nhưng là bị quái vật nhẹ nhàng nuốt ve mấy cái, ta cũng được mặc sắc ra. Ngay tại Vương Tuấn vẫn còn ở hướng đối sách thời điểm, quái vật phát ra một tiếng gào thét tiếng, lần nữa phát động công kích. Ở quái vật công kích trong nháy mắt, Vương Tuấn không người hướng bên phải phía trước nhẹ nhàng giật mình. Phi thường hoàn mỹ tránh thoát quái vật chảo kích. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là, quái vật xoay người lại tốc độ nhanh kinh người. Một cái xoay người, mở ra móng thú, cắn một cái ở Vương Tuấn trên cổ. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, mạch máu tan vỡ, máu tươi bắn tung tóe. Chương 174, Vương Tuấn bi thảm thể nghiệm. Ý thức bắt đầu từ từ tiêu tan, Vương Tuấn cặp mắt dần dần mất đi khoảng thời gian, trở nên ngốc lăng. Đây chính là tức mang muốn cảm giác tử vong sao? Ý thức hỗn độn, mơ hồ, lạnh như băng hắc ám mang cả người hắn bao phủ lại, trên cổ mới vừa rồi còn sâu tận xương tủy cảm giác đau đớn. Giờ phút này cũng đã dần dần không cảm giác được, thế giới tựa hồ vào giờ khắc này ngừng lại. Tại ý thức hoàn toàn tiêu tan trước, Vương Tuấn nghĩ tới đã từng thấy một cái cố sự. Thế giới ở ngươi mở mắt ra thời điểm, trở thành một thế giới. Đem ngươi làm nhắm hai mắt lại thời điểm, thế giới lại biến mất. Không biết tại sao, hắn ở trước khi chết, trong đầu lại là như vậy một không giải thích được cố sự. Không biết qua bao lâu, Vương Tuấn mở mắt cả mắt, nằm lúc trước mở mắt ra thời điểm giường đơn. Bên trong phòng trưng bày cùng trước giống nhau như lúc, không có bất kỳ khác biệt gì. Hắn sờ một cái cổ, phía trên không có bất kỳ vết thương. Phản phất mới vừa rồi trải qua hết thảy đều là một giấc mộng. Từ dưới bàn giải phẫu đến, hắn đi tới để tờ giấy trước bàn, trên mặt tờ giấy vẫn là lạo thảo chữ viết. Tim ảm đạm máu, ở săn giết bên trong đạt được thắng lợi. Đẩy cửa xuống lầu, Vương Tuấn đi tới trong đại sảnh. Quái vật nhai thanh âm của truyền đến trong thai của hắn, không sai, cùng mới vừa rồi hắn bỏ mạng lúc giống nhau như lúc. Phải nói bất đồng duy nhất chính là, bản trước khi tới rất sợ Vương Tuấn, bây giờ sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Trong trò chơi, chết đi qua hội tiến vào thợ săn mộng cảnh, ở bên trong đạt được vũ khí, đạt được một chút linh thức sau khi, còn có thể từ tượng người tiểu tỷ tỷ nơi đó thăng cấp. Mà ta bây giờ lại lần nữa trở lại trên bàn mổ. Nói như vậy, nơi này theo ta nhận thức huyết nguyên nguyên rủa ở thiết lập phía trên liền hoàn toàn khác nhau. Sẽ không cần ta giống ngày mai bên bờ như thế, dựa vào vô hạn trọng sinh, sau đó từng bước săn giết hoàn tất cả quái vật chứ. Vương Tuấn sắc mặt khó coi giống như là ăn vào lao bát thức ăn như thế. Tại sao ta sẽ xuyên việt đến một cái như vậy biến thái trong thế giới? Hắn muốn điên cuồng hét lên hơn một tiếng phát tiết mình một chút tức giận, nhưng bởi vì quái vật vẫn còn ở nguyên nhân, hắn nhịn được. Dù sao mới vừa rồi cổ bị cắn phá cảm giác thật sự là có chút khắc khổ khắc sâu trong lòng. Không đúng, không đúng. Đột nhiên Vương Tuấn nghĩ tới một cái sự tình. Huyết nguyên nguyên rủa kinh khủng cấp bậc, lệ vào 10. Chẳng lẽ ta căn bản cũng không có xuyên việt, mà là đang ở thể nghiệm kinh khủng trong biên hạng ngục đi? Bằng không cũng sẽ không có như thế biến thái thiết lập đi. Dưới tình huống bình thường, coi như là xuyên qua rồi, vậy hẳn là cũng có thợ săn mộng cảnh các loại đi. Thật ra thì, yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần ở tượng người tiểu tỷ tỷ nơi đó thăng cấp là tốt. Hắn cũng không chắc chắn lắm mình là không phải là đang ở thể nghiệm huyết nguyên nguyên rủa khối này một cái kinh khủng vườn hạng ngục. Bất quá có một chút hắn có thể xác định, kia ngay tại lúc này trước mắt hắn tồn tại ở trong mộng cảnh. Trải qua mới vừa rồi bị quái vật cắn bể mạch máu sau khi, hắn nhớ lại hắn ngủ trước sự tình. Một cái lao đầu, cho hắn thua một ống máu dịch, sau đó hắn liền ngủ mất rồi. Xuất hiện cổ thần trong mộng cảnh. Giống. Đang ở Vương Thuấn thời gian suy tính, còn đang ăn uống quái vật tựa hồ là đánh hơi được hắn mùi vị. Một tiếng gào thét truyền tới, quái vật xoay người, mục tiêu chính là nút ở tủ sách góc hắn. Cái quỷ, chó này e giờ gì đó, khiếu giác linh như vậy mẫn sao? Ngoa tạo, nhất định chính là phát điên. Vậy làm sao chơi đùa a? Vương Tuấn giận đến không được, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nghẹn trở về, hướng mới vừa rồi bàn mổ căn phòng của chạy đi. Hắn dùng hết toàn lực, chạy tới trên thang lầu, phát hiện mới vừa rồi hắn đẩy ra môn lại đóng lại. Vương Đức Phát, hắn dùng sức đẩy cửa, bàn mổ cửa phòng vẫn không nhúc nhích. Người là thợ săn không? Bên trong xuất hiện giọng nữ dễ nghe, rất ôn nhu, nhưng giờ phút này nghe vào Vương Tuấn trong thai dị thường chói tai. Săn muội ngươi a thợ săn, mở cửa nhanh a. Phía sau quái vật gào thét tiếng, cùng với đụng nát bàn ghế thanh âm càng ngày càng gần. Xin lỗi thợ săn, ta không thể mở cửa cho ngươi, bất quá ta có thể cho ngươi một chút nho nhỏ trợ giúp. Vừa nói một chai màu vàng lấy máu để thử máu bình từ cửa sổ vỡ tan một cái lỗ đang lúc đưa đi ra. Săn giết này, xin kính nhờ. Giọng của nữ nhân rất ôn nhu, tựa hồ đối với Vương Tuấn ôm nào đó đặc biệt mong đợi. Nhưng bây giờ Vương Tuấn tình huống chân thật là nhanh muốn khóc có được hay không? Khối này đặc biệt nào người nào muốn lấy được bên trong lại hội có một nữ nhân nắm đường lui của hắn đóng lại a. Cái này không được trực tiếp gấp chết cá nhân. Ngươi có một bệnh nặng, quan cái truy môn a. Vương Tuấn vừa dứt lời, sau gót một trận gió rét đánh tới. Hắn thật giống như loáng thoáng nghe được tây qua ngã xuống đất nứt ra thanh âm, sau đó hắn liền lại mất đi ý thức. Ngoa tạo. Vương Tuấn từ trên bàn mổ ngồi dậy, ngực lên xuống không chừng. Mới vừa rồi ta là bị bể đầu sao? Kia quái vật móng vuốt có mạnh như vậy, trực tiếp mang đầu của ta cho phạm nổ. Hắn thở hổn hển, lần này, hắn quyết định không lại đi ra, liền đợi ở thủ thuật này đại trong phòng. Dù sao bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm a, hơn nữa hắn đối với cương mới đưa tay thuật đại cửa phòng đóng lại còn khóa trái nữ nhân vô cùng tức giận. Thiếu chút nữa không có bị khí ra một chảy máu nào đến. Ta đặc biệt nào ngược lại muốn nhìn một chút, đóng cửa lại nữ nhân có xinh đẹp hay không. Nếu như xinh đẹp lời nói không chừng ta liền tha thứ nàng. Nếu là xấu xí nói, hừ hừ, đừng trách ta xa hoa đại quả đấm của không nể tình. Vương Tuấn cắn răng nghiến lợi, ở xó xỉnh chỗ bóng tối lặng lẽ núp vào. Thời gian chậm rãi qua đi, cũng không lâu lắm. Kẹo kẹt thanh âm từ từ vang lên. Căn phòng đi ra ngoài đến phòng khách đối diện, cũng chính là một cánh cửa khác chậm rãi đẩy ra. Một người mặc áo bào màu trắng nữ nhân xách ngọn đèn dầu từ đi vào trong phòng khám. Nàng đi tới trước bàn, mang ngọn đèn dầu chậm rãi buông xuống, đột nhiên chuyển một cái thân nhìn về phía Vương Tuấn cất giấu toàn xó xỉnh. Người xứ khác. Được rồi, ngươi chính là đi chết đi. Vương Tuấn còn chưa phản ứng kịp, cô gái kia đột nhiên mang trường kiếm bên hông rút ra, tốc độ cực nhanh. Tại hắn còn chưa phản ứng kịp, trường kiếm vừa nhanh có chuẩn, trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Khục khục ho khan. Cái quỷ. Tại sao người đàn bà này thanh âm cùng ta mới vừa rồi nghe thanh âm hoàn toàn khác nhau a? Mới vừa rồi đóng cửa lại thanh âm nữ nhân cùng hiện tại một kiếm mang trái tim của hắn cho thọt mặc nữ nhân hoàn toàn khác nhau. Tim ngưng đập, Vương Tuấn ý thức lần nữa nên đón hắc ám. Hoàng hốt giữa, hắn mở hai mắt ra, hắn như cũ nằm ở trên bàn mổ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta luôn cảm thấy càng ngày càng mộng ép a? Chẳng lẽ trước đóng cửa lại đàn bà và một kiếm đem ta đâm chết nữ nhân căn bản cũng không phải là cùng một người? Chuyện này, ta chỉ cảm thấy đầu óc của ta có chút phi thường động.